Bạch Thầy, cho con xin thăm sức khỏe Thầy. Xin Thầy từ bi giảng giải bài kệ sau đây cho chúng con hiểu rõ: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Cái bài này là bài của Lục Tổ Huệ Năng. Thì quý vị nào mà học lịch sử thì biết á, Huệ Năng là tổ thứ 6 ở bên Trung Hoa, tính từ dòng thiền của Trung Quốc. Thì khi mà thầy của ngài Huệ Năng là ngài Hoằng Nhẫn mới nói với các thầy trong chùa là: các thầy tu tập xưa giờ, bây giờ các thầy hãy trình cho tôi một cái bài kệ để nói lên cái chỗ hiểu đạo của các thầy. Thì lúc đó ngài Thần Tú là một vị giáo thọ trong chùa mới la một cái bài kệ. Bài kệ thứ nhất là Bồ đề thân thị Bồ đề thọ. Đây là bài kệ của ngài Thần Tú nha. Thân thị Bồ đề thọ. Thân là cây Bồ đề, tâm là đài gương sáng. Xưa nay chẳng dính bụi, cần gì phải lau chùi. Thì ngài Thần Tú ra cái bài kệ như vậy thì viết lên trên vách, thì ngài Huệ Năng đọc nghe được bài kệ đó, ngài Huệ Năng đáp lại. Bên này để là thân là cây Bồ đề, thì ngài Lục Tổ đáp lại là thân không là cây Bồ đề. Bên này nói là tâm là đài gương sáng, thì bên ngài Lục Tổ nói tâm chẳng là đài gương. Bên này nói thường phải lau bụi bặm, thì bên này nói xưa nay không dính bụi. Bên này để, bên này là xưa nay là thường phải xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Thì tổ đáp, tổ Huệ Năng đáp lại là xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Thì đấy là cái bài thơ của ngài Lục Tổ. Nhưng mà ngài Thần Tú thì là thân là cây Bồ đề, tức là ý nó thân này mình tưởng mình ví nó như là cây Bồ đề thì phải làm gì? Phải chăm sóc. Còn nếu tâm mình là một cái đài gương, một cái đài, một cái tấm kiến, tấm gương thì mình phải lau chùi. Thì đó là cái cách tu của ngài Thần Tú, là phải lau chùi, phải chăm sóc, đừng để nó dính bụi. Thưa đại chúng, cái này theo nói theo Phật đó là gì biết không? Tiệm tu. Tiệm tu là tu làm sao? Tu từ từ. Tiệm tu không phải là đi tu tiệm. Không phải là sáng ăn tiệm, trưa ăn tiệm, chiều ăn tiệm, kêu tu tiệm là tiệm tu. Tiệm tu là tu từ từ. Mình hiểu đạo rồi nhưng mà không thể khinh suất cái thân. Phải chăm sóc cái thân này, phải coi thân này như một cái cây Bồ đề vậy đó. Phải tưới nó giống như ăn ngày ba cử hay là ngày hai lần. Bệnh thì phải uống thuốc, uống không hết vô bệnh viện, ví dụ vậy đó. Phải chăm sóc vì mượn thân để tu, gọi là thân là cây Bồ đề. Còn tâm mình là một tấm gương sáng, mà nếu mình không lau chùi thì nó bụi, nó dính, nó mê mờ. Cho nên phải lau chùi nó bằng cách niệm Phật, tụng kinh mỗi ngày để minh tâm kiến tánh, để mà thấu đạt được đạo lý. Đó, thân là cây Bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Thì quý vị thấy tu theo ngài Thần Tú dễ không? Dễ phải không? Tu từ từ từng bước vậy đó. Nhưng mà Lục Tổ nói ngược lại. Lục Tổ nói thân không là cây Bồ đề, hay là nói cách khác là Bồ đề vốn không cây. Bồ đề vốn không cây, tâm sáng chẳng phải đài, xưa nay không dính bụi, cớ chi phải lau chùi. Siêu không? Nhưng mà mình tu đâu nổi. Mình là phải thấy thân này là cây Bồ đề, tâm là đài gương. Nhưng mà ở đây á, khỏi là cái câu này nghĩa là sao? Thưa đại chúng, bởi vì Bồ đề là giác ngộ, Bồ đề không có, thực tế mà nói chẳng có cái cây nào tên là cây Bồ đề hết. Tại vì chữ Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Còn cái cây Bồ đề mà xưa nay quý vị gọi, mà Đức Phật ngồi thiền dưới cây Bồ đề là mình gọi thôi, chứ thực chất cái tên đó chẳng phải là cây Bồ đề. Tại vì lúc đó Phật ngồi ở dưới gốc cây đó, Phật thành Phật. Mà trong tiếng nhà Phật của chúng ta đó, thành Phật gọi là chứng quả Bồ đề, nghĩa là giác ngộ. Cho nên rồi chúng ta cũng gọi luôn cái cây đó là giác ngộ. Ví dụ bây giờ á, ngày xưa Phật Thích Ca mình á, ngài ngồi ở dưới cây chuối ngài thành đạo, thì bây giờ cây chuối có tên là gì? Bồ đề. Nếu Phật ngồi ở dưới cây sầu riêng Phật thành đạo, thì bây giờ cây sầu riêng đó tên là Bồ Đề. Vì Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Sự giác ngộ của Đức Phật ở dưới gốc cây đó, cho nên mình gọi luôn cây đó là cây Bồ Đề. Như vậy đứng trên mặt lịch sử, Bồ Đề vốn không cây, đâu có cây nào tên Bồ Đề đâu. Đó. Còn nếu mà nói về lý, Bồ Đề là giác ngộ. Mà giác ngộ là tự tâm mình giác, chứ có tướng gì đâu mà gọi là chùi với rửa. Có phải không? Nếu mà là cái tướng nó có, cái cây nó có tướng thì mới rửa, mới tưới. Còn Bồ Đề là giác ngộ, mà giác ngộ là trong tâm mình giác, cho nên cái gì nó không có tướng thì làm gì có cái tướng để cho mình chùi rửa tưới tẩm gì. Cho nên Bồ Đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài, thì nghĩa là cái tâm mình xưa nay nó sáng suốt, không bao giờ có dính bận gì. Đâu phải là để trên cái đài nó mới sáng. Bây giờ Pháp Hòa nói cách khác nè, tâm của mình mà tịnh rồi á, đâu phải ngồi thiền mới tịnh đâu. Ở trong chợ vẫn tịnh, ở ngồi góc chỗ nào cũng tịnh. Đó là nói tới cái chỗ cao của sự tu tập. Đây là Pháp Hòa giải thích. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta chưa đạt được tới cái chỗ này thì chúng ta phải lui lại, đi theo kè thần tú, chăm sóc trước. Phải thấy thân này là cây Bồ Đề, phải thấy tâm này là đài gương. Không, tôi dễ dính cảnh lắm, cho nên thôi mấy cái cảnh mà nó dễ sai đắm tôi không dám tới gần. Cũng giống như bây giờ mình mới tu vậy đó, phải không? Các vị mà mới xuất gia đó phải ở chùa, phải nghe kinh, phải học pháp. Chứ nói thôi xuất gia rồi, bây giờ mình học theo ngài Lục Tổ á, đi vô trước cửa quán bar, quán nhạc gì đó ngồi tịnh đâu có nổi, phải không? Thành thử ra mình chưa đạt được tới cái chỗ như Lục Tổ nói thì chúng ta tu theo ngài thần tú. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa giải thích, sự giác ngộ là tự tâm mình, mà tự tâm mình giác ngộ thì nó không có tướng, mà đã không có tướng thì không thể tưới nó, cũng không thể chùi rửa gì cả. Đó. Và hơn nữa, tấm gương á, xưa nay là nó không dính bụi. Sở dĩ nó bụi là do chúng ta để lâu ngày rồi nó bám bụi. Bây giờ muốn lau nó thì bây giờ lau kiến hay lau bụi? Lau cái gì? Lau bụi. Nhưng mà thường mình hay nói lau kiến đi, lau gương đi. Nhưng mà thật sự ra mình nói vậy thôi chứ không đúng cách. Gương vốn đâu có dính bụi, sở dĩ mình để là tại vì bụi nó bám. Vậy thì bây giờ muốn lau nó phải lau bụi chứ chẳng cần lau gương. Mà bụi mà hết, bụi tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho phiền não dính mắt, phải không? Còn khi mình hiểu ra rồi, bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè, thí dụ như bây giờ á, mình đi tới một cái chỗ đó, người ta nói xấu mình nghe mình vẫn hiểu, nhưng mà tâm mình không có dính vậy đó, hiểu thôi, biết rồi, người đó đang phiền não về tôi thì không giận lại họ. Nhưng mình hiểu để chi? Để ứng xử cho nó đúng. Mình biết ta đang buồn mình về cái cách đó thì mình ứng xử lại làm sao để cho nó tốt hơn cái vấn đề, thì như vậy là gọi là người tu. Còn nếu như mình nói là họ bây giờ họ đang hiểu mình vậy đó, cho nên giờ tôi chẳng cần, tôi làm tới luôn, thì cái này không phải. Cái này là mình kết oán thêm thù mà chẳng hóa giải thêm được. Khi mình biết người ta không thích mình thì phải làm sao để hóa giải cái chỗ đó. Như vậy Bồ Đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay không dính bụi, đâu cần phải lau chùi. Đó là cái cách là tâm mình xưa nay vắng lặng, không cần phải nói gì hết. Cũng nói Pháp Hòa nói á, bây giờ mình ăn chay thuần rồi, không còn thèm mặn gì nữa hết, thì bây giờ ai dẫn mình đi tới cái chỗ bán thịt, thậm chí nướng lên luôn cho mình thấy thơm, thơm thôi mà không thèm. Biết thơm chứ. Ví dụ như nói người ta ngửi thịt ta nướng vậy đó mà hỏi thơm không? Không. Cái này mình nói dốc. Mình đang ở cái chỗ ta nướng hương vậy mình sao không thơm? Thơm mà không dính. Phải không? Thì ngửi được cái mùi là cảnh, còn dính nó đó là trần. Cho nên người mà chưa tu thì ngửi mùi gọi là hương, xong rồi dính nó thì cái hương vị đó trở thành ra cái trần bụi của mình. Về nhà nó trời ơi, không biết làm sao ướp cho nó nướng thơm được vậy ha. Này là dính rồi. Còn mình ngửi mà mình không có gì hết. Đấy không? Cho nên hồi xưa có một vị tổ nói á, ngộ thinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiếc. Mình nghe tiếng thấy cảnh như là đá cà hoa mà mọc ở trên đá vậy đó. Hoa mọc trên đá sao được? Thì cũng thế, cái người tu tập mà vững chãi thì thấy cảnh đó, nghe âm thanh đó không có dính mắt. Còn nếu mà thấy lợi thấy danh giống như bụi dính trong mắt vậy, lẹ đem nó ra gấp chứ không thể để nó xuống mắt khó chịu. Đó là cái chỗ tu tập của các bậc mà người ta đã thuần nhuyễn. Bây giờ mình ăn chay trường mà nhuần nhuyễn rồi thì ngồi đâu mình cũng bình thường, thấy người ta ăn cũng biết ăn vậy, không có tới mà không thêm gì hết trơn. Chà, bữa nay lựa miếng thịt ngon ghê nghe. Rồi không ăn mà ngồi diễn tả chứ, cái này mà nấu này ngon nè, cái này mà làm chi ngon nè. Cái đó mình nói vậy chứ mình cũng phải dính rồi đó. Cho cái bài kệ của ngài Lục Tổ là như vậy đó. Nhưng mà thưa là nếu mình chưa được thì cứ tu tập theo ngài Thần Tú. Phải chăm sóc cái thân, phải để ý cái tâm. Cái tâm mình nó còn sân thì biết nó sân, còn si thì biết nó si, còn tham biết nó tham. Chứ đừng bắt chước nói ăn thịt như ăn tàu hũ, uống rượu như uống nước táo thì không được. Ở độ tuổi 25 đến về độ tuổi lập nghiệp và lập gia đình, con thấy cuộc sống rất áp lực và chịu nhiều lời chỉ trích của nhiều người xung quanh. Dù con cố gắng vượt qua nhưng rất mệt mỏi ạ. Thôi cũng được rồi, con mệt nhưng mà con vượt được, không sao. Thưa đại chúng, thật sự ra cái này cũng là một phần trong cuộc sống thôi. Như hồi sáng có Hòa có thưa đó, khi nào chúng ta cảm thấy mệt thì chúng ta dừng lại, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Người ta đi nhanh thì người ta tới sớm, còn mình đi yếu chân mình đi từ từ. Cuộc sống này cái quan trọng là chúng ta nhận ra được chúng ta cần phải làm gì, và tùy theo cái sức của chúng ta mà chúng ta cố vượt. Thật sự ra có nhiều người hỏi nè, đời này là một biển khổ, vậy thì chừng nào hết khổ? Dễ thôi, đời là một biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Vậy khi nào chỉ có qua đời mới hết khổ? Nhưng mà cái khổ đó là tại vì chúng ta không có nhận nó. Ví dụ như vị Phật tử này nè, biết cuộc sống áp lực và biết được cái sức của mình, cho nên mình hãy làm những gì, cố đi tìm những gì để bồi đắp. Đó là một phần của cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều mang những cái bệnh, bệnh tâm hoặc là bệnh thân. Mà hãy bệnh thân thì tìm thuốc, thì bệnh tâm thì chúng ta cũng tìm thuốc. Giống như á, tự mình thí dụ nhức đầu thì đi tìm một viên thuốc uống cho giảm nhức đầu. Đau bụng thì uống một viên thuốc gì đó để cho nó đừng đau bụng. Khát nước thì đi tìm miếng nước uống. Đói bụng thì kiếm chút gì ăn, dù không phải là miếng ăn chấm nhưng mà cũng kiếm miếng bánh, miếng gì chúng ta gọi là lót dạ, lót lòng, bỏ bụng cho đỡ đói. Thế thì cuộc sống này cũng vậy, tất cả những khó khăn nó đến với mình mỗi ngày, lớn nhỏ chúng ta đều phải cố gắng đi tìm cách để chúng ta vượt hết. Chứ còn không có vì một cái bất cứ một cái khó khăn nào mà chúng ta chùn bước. Trịnh Công Sơn cũng có câu đó, mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Tức là khi nào chúng ta đi một chập rồi chúng ta mỏi thì chúng ta ngừng lại. Thì tự mỗi người chúng ta phải biết được cái sức của chúng ta mà chúng ta liệu có đường dài. Cho nên á, cái đường nó không dài nếu mà chúng ta trì trí. Ngày xưa người ta có câu á, cái chỗ mà học á, nó như biển, mà nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta cũng vượt. Nếu mà mình đã có một cái phương pháp vượt qua là mình phải quán là cuộc sống là luôn luôn có những cái khó khăn, mà chính những khó khăn là những bài học. Cho nên tất cả đều là bài học hết. Hôm qua giờ mình học cái pháp nào mình nhìn cũng đều là cái pháp để mình quán, mình tu hết. Thời nãy có một Phật tử quy y pháp danh là Hạnh Cảnh. Cảnh nào cũng là cảnh để chúng ta phát cái hạnh chúng ta tu. Cảnh khổ thì chúng ta quán chiếu và chúng ta cũng phải vượt, và vượt khó một chút. Còn người nào ở được cảnh thuận thì cũng phải vượt thôi. Nhưng mà chưa chắc ở cảnh thuận mà dễ tu. Tại vì nhiều khi mình thuận quá cái mình sao? Mình thờ ơ.